Diễn giảng. Một, đặt lại vấn đề tu cho hàng Phật tử tại gia. Tu là gì? Là sửa. Vậy Phật tử có tu chưa? Phật tử đi chùa cúng Phật để làm gì? Việc ấy có gọi là tu không? Cúng Phật để xin cầu an hay cầu siêu, đó là việc của Phật tử. Từ việc này, hỏi lại Phật tử. Thí dụ, Phật tử có con cái nó về thăm mình, cho tiền, cho quà, rồi nó đòi hỏi mình phải đáp ứng lại nó việc này, việc nọ, vân vân. Thì hỏi, mình có vui mà nhận quà của chúng không? Chúng là con cái mình mà lại đặt điều kiện với mình, buộc mình phải thỏa mãn cho chúng khi mình nhận tiền của lễ vật của chúng. Con cái như vậy có tốt với cha mẹ không? Phải là con hiền con thảo không? Một bậc cha mẹ nghiêm chỉnh đúng đắn có chấp nhận yêu sách vô lối như vậy của con cái không? Ở đây, việc cúng kiến của Phật tử cũng vậy. Cúng Phật một số lễ vật, tiền của nào đó, rồi mong cầu Phật phải độ cho mình điều này, điều nọ. Phật phải giúp cho thân nhân mình siêu, giúp cho mình an, thỏa được những việc muốn của mình trong cuộc sống. Mùa mày bán đắt, tai qua nạn khỏi, gia đạo yên lành, con cái nên danh nên phận, vân vân. Biết bao nhiêu việc mình đòi hỏi ở Đức Phật với một mớ lễ vật như vậy. Như vậy, đó là mình đã tu chưa? Tu là sửa. Ở đây, mình có sửa gì không? Mình chỉ có tham thôi, không có sửa gì cả, phải vậy không? Mà tham tức là trái với sự tu rồi. Tu là sửa. Sửa là sửa tham sân si, để lần hồi tham sân si không còn nữa. Như vậy mới gọi là tu. Chứ tu gì mà mỗi ngày lòng tham thêm nhiều. Đêm nải chuối ốp nhang cúng Phật cầu được việc, mừng quá. Sao đêm hai nải hai ốp cầu thêm nữa, vân vân. Như vậy đó là mỗi ngày lòng tham thêm lớn. Và lúc nào việc cầu không còn linh nữa, kiếm chùa khác, Phật khác, linh hơn. Việc cúng kiến đi chùa như vậy ở Phật tử, đó là cái duyên dễ bước vào tà đạo, bước vào mê tín dị đoan. Nghe ở đầu có gì linh thiêng hiển hách, có gì lạ một chút là rủ nhau kéo đến xin xỏ nọ kia, vân vân. Gặp tà ma dẫn dụ là đi vào đạo tà, mất nhân chánh giáo. Đó là chỗ đáng tiếc cho quý Phật tử. Đã có tâm tốt mà gieo nhân không chính xác, không cần hiểu Phật Pháp ra sao, thành ra cũng đồng làm một việc mà người hiểu biết thì có kết quả tốt, còn người không hiểu biết thì kết quả chẳng ra gì. Cũng chỉ một ốp nhang nải chuối mà người hiểu được Phật Pháp thì gặt được pháp lành an vui, còn người không hiểu thì chỉ thêm sự rối rắm đau buồn, nếu không nói là hoài công vô ích. Nói như vậy, để Phật tử thấy rõ chỗ tu, chớ không phải nhằm trách cứ gì Phật tử. Thực ra, cái lỗi không phải ở Phật tử, mà nếu có nói, thì đó là lỗi của những tăng ni nào đó. Các vị ấy đã vô tình hay cố ý đưa các Phật tử vào chỗ nhận thức lệch lạc. Người Phật tử đến chùa xin cúng 100 đồng. Vị trụ trì hay người có trách nhiệm thâu tiền liền hỏi: Phật tử muốn cầu gì? Hỏi và hướng dẫn, cầu an hay cầu siêu? Và lắm lúc vì đó còn tâm lý hơn, tìm hiểu về gia đình của Phật tử. Biết có chuyện gì đó không ổn thì gợi ý cầu nguyện cho, vân vân. Phật tử thiếu hiểu Phật Pháp, liền đó nghe mình được thầy chăm sóc cẩn thận, bèn thích ý. Và cứ vậy, nhờ thầy giúp cho việc này việc nọ qua cúng kiến, cầu an, cầu siêu, vân vân. Tại sao khi Phật tử cầm tiền, dâng lễ vật cúng kiến, nếu người thầy có hỏi cầu gì Phật tử lại không trả lời rằng: "Còn không cầu gì khác, chỉ cầu cho Tam Bảo trường tồn để độ thoát chúng sanh trầm nịch." Vì vậy, việc Phật tử đi chùa, cúng Phật, lễ Phật phải được đặt lại. Việc tu ở Phật tử phải được đặt lại. Trước hết, Phật tử đến chùa để cúng dường Tam Bảo. Việc cúng dường này có nghĩa là góp một phần tài lực để duy trì ngôi Tam Bảo cho còn mãi mãi ở đời, mà đại diện ngôi Tam Bảo là Tăng Bảo. Như vậy, cúng dường Tam Bảo có nghĩa là cúng dường cho Tăng Bảo. Khi cúng, lòng những mong sao cho ngôi Tăng Bảo có được nguồn sống mà duy trì Phật Bảo, Pháp Bảo. Chư Tăng có sống thì ngôi Tam Bảo mới thường trụ ở thế gian và làm ngọn đèn sáng cho chúng sanh hướng tới để tiêu trừ bao nỗi vô minh hắc ám. Phải biết, việc khai mở đạo màu là quý báu vô lượng. Vì việc ấy mà cúng dường nên phước đức theo đó cũng vô lượng. Cúng dường như vậy là không vì việc riêng mà chung cho cả Tam Bảo, cho cả chúng sanh, nên dù không cầu gì khác mà phước đức vẫn to tát. Việc cúng dường này không phải nhằm chuyển đổi lòng tham, không phải chuyển từ cái tham lệch lạc thành cái tham chính đáng. Đã tham thì không cái nào chính đáng. Ở đây nói là nhằm hướng dẫn để xác định về nhận định chính đáng trong việc làm, nhằm xây dựng cho Phật tử có được chánh kiến, có được cái nhìn đúng đắn khi đi vào ngôi nhà Phật Pháp. Như đã nói, trước là giữ vững ngôi Tam Bảo, giúp Tăng Bảo được sống còn để tiếp nối ngọn đèn chánh Pháp của Phật. Kế đó, Phật tử phải chịu khó học hỏi nghe Pháp. Đến chùa, nếu chỉ một bề lo cúng dường cơm áo tứ sự không, chưa đủ, người Phật tử phải trao dồi thêm Phật Pháp với chư Tăng Ni nữa. Có vậy, việc Phật Pháp mới sáng ra và việc tu theo đó mới có lối vào, khi hành không sai lạc. Đó là việc chính yếu Phật tử phải chú ý. Tu mà không học là tu mù. Vả lại, đó cũng là trợ duyên cho Tăng Ni tự trau dồi để đáp ứng lại chỗ cầu học của Phật tử. Chứ không, không ai hỏi gì hết, khiến Tăng Ni có người cũng lơ là sự tu học kinh điển. Để rồi qua ngày đoạn tháng, chỉ làm một việc cúng kiến lặt vặt có chừng. Như vậy, uổng phí cho cả đời xuất gia học đạo. Phật tử đến chùa phải cầu học Phật Pháp và chỉ nên nói về những vấn đề Phật Pháp, chớ nên đem việc thế sự lạm bàn, chỉ mất thời giờ vô ích và làm rối tâm người tu. Phật tử học tu là tu như thế nào? Có ai hỏi là Phật tử sau khi chết đi về đâu? Phật tử sẽ trả lời làm sao? Nếu mình tu cầu về cõi Phật mà đạo nghiệp chưa tròn, Phật và Thánh chúng không trước, thì mình về đâu? Mình sẽ ú ớ về điều này, vì vậy Phật tử chưa nắm vững đường lối tu. Phải biết, trong Phật giáo có chia ra làm ngũ thừa là năm thừa, năm từng bậc để người tu hướng đến. Năm thừa là Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa. Với nghiệp nhân cho các thừa cũng phải biết qua. Thí dụ ở nhân thừa, tu nhân gì sẽ được sanh về cõi người. Muốn sanh về cõi người phải giữ năm giới làm căn bản. Ở thiên thừa, muốn sanh về cõi trời phải tu thập thiện, vân vân. Người Phật tử phải biết qua những điều như vậy để xác định hướng đi của mình, để biết rồi mình sẽ đi về đâu. Như bây giờ mình không đủ điều kiện sanh về cõi Phật, mà bình sinh mình khéo giữ được năm giới, thì biết chắc là sau khi chết mình sẽ sanh lại làm người. Và do tu pháp lành nên thành người có đức hạnh, được vào hàng tôn quý, giàu có, sang trọng, vân vân. Biết được vậy, không sanh tâm nghi ngờ, an tâm tu tập pháp lành. Phật tử tu pháp lành của phần mình là tu làm sao? Đây là việc tu của người Phật tử tại gia. Phật tử đã thọ quy giới rồi. Giới thứ nhất, không giết hại. Phật tử phải vân giữ không nên giết người, không nên giết các loài sinh vật bừa bãi. Phải giới hạn tối đa trong hoàn cảnh điều kiện của mình, cố tránh nợ sanh mạng càng nhiều càng tốt. Giới thứ hai, không trộm cắp. Phật tử đã vân giữ rồi, không nên tái phạm. Không được trộm cắp của người bằng bất cứ hình thức nào, hoặc gián tiếp hay trực tiếp cũng đều không nên. Giới thứ ba, không tà dâm. Phật tử phải thể hiện đời sống lứa đôi một cách chân chánh, tránh các trường hợp lang chạ, ngoại tình. Giới thứ tư, không nói dối. Phật tử phải thành thật, dù trong công việc mua bán đổi chác, không nên lừa lận người. Buôn bán làm ăn thì phải có thịnh có lời, nhưng đồng thời phải nhắm trên công sức, trên mồ hôi trí tuệ mình, tránh mọi trường hợp nhằm bóc lột tài lực, nhân lực người. Cắt giá ăn tiền, tráo trở mặt hàng, lật lọng giao kèo hợp đồng, bội tín trong công việc làm ăn, vân vân. Uy tín người Phật tử được xác định phần lớn trên việc này. Giới thứ năm, không uống rượu. Điều này quan trọng đối với người nam. Người Phật tử nam phải khá chinh phục mình về việc này. Trong cuộc sống, không tránh khỏi giao tế, nhưng đối với việc rượu chè, phải khéo linh động, làm sao không phải vướng vào. Hay ít ra, hoặc vướng vào, cũng phải biết đường ra. Uy tín con người nằm trên chỗ tỉnh và say. Phật tử phải khéo chế ngự mình. Đã thấy rõ tác hại của rượu trên mọi mặt, thì nên tránh xa càng tốt. Phật tử lúc nào cũng phải tỉnh sáng. Có tỉnh sáng mới thấy được vấn đề phức tạp khác đang bao quanh cuộc sống của mình. Nhất là màn tối vô minh hãy còn dày đặc, Phật tử hãy thoát ra khỏi mọi sự nghiện ngập. Là Phật tử, còn tại gia cư sĩ, không phải tu gì nhiều hơn. Nếu có đủ duyên, tiến xa hơn càng tốt. Nếu không, chỉ giữ chừng ấy việc là đã quý lắm rồi. Phật tử, ngoài chiều tu tiêu cực, chỉ lo cho mình đừng phạm năm giới, còn phải phát huy trên chiều tích cực, tức nhằm giúp người, tạo duyên cho người cũng được như mình. Việc này cần phải khéo làm trong tinh thần cởi mở, chân thành vì người, không một ý đồ vụ lợi riêng tư nào. Làm thế nào, nơi nào có bóng dáng Phật tử là nơi đó có cuộc sống tươi mát, có sự ấm êm hạnh phúc. Gia đình có Phật tử thì gia đình hạnh phúc. Láng giềng có Phật tử thì láng giềng thêm vui. Người đời có Phật tử thì có sự ấm áp, có được yên lành. Phật tử phải là hiện thân Phật Pháp sống, đi vào cuộc đời. Chớ nhìn Phật Pháp trên hình tượng Phật, hãy nhìn Phật Pháp ở nơi mình và ở ngay trong lòng cuộc sống. Phật Pháp phải là Pháp sống, không thể là Pháp chết được. Phật tử muốn tuyên dương Phật Pháp, hãy tự mình sống đúng như Phật Pháp. Đó là sự cúng dường cao tột nhất. Chư Phật sẽ nhất tâm tùy hỷ cho người có trình độ sống như vậy. Và từ đó, mọi rối rắm của cuộc sống sẽ lần hồi được giải quyết ổn thỏa. Đó là đã được pháp lực gia hộ, một sự gia bị bất khả tư nghì. Ấy cũng từ nơi mình nỗ lực, quyết sống vì Phật Pháp mà thôi, không có gì huyền hoặc thần bí. Phật tử đã có gan sống như Phật Pháp thì không cầu an mà được an. Vì đã là người Phật tử chân chánh thì thấy nguy nào khác gì an. Nguy cũng là tướng, an cũng là tướng. Mà đã là tướng, tức là hư vọng, thì an hay nguy, thảy đều hư vọng. Thế nên, Phật tử ngày đó mà bình an, một sự bình an như vậy mới thật là bình an lớn. Và từ niềm bình an ấy, Phật tử có đủ tỉnh táo sáng suốt, chuyển nguy thành an theo cái nhìn của cuộc đời, chuyển được hoàn cảnh xấu thành tốt. Vô lý, tu hành là chỉ để cầu an, tu là đối kháng lại ma quân thì làm sao an được, mà hễ không an thì thối lui, đó có phải là người tu chưa? Lùi thì ai tiêu trừ ma quân? Ma quân mà còn thì an làm sao an, dù muốn an có được không? Vậy nên, người tu không thể chấp nhận được sự cầu an như vậy. Không thể cầu an bằng cách thối, không chiến đấu với ma quân, bằng cách làm nô lệ ma quân, hay bằng cách bám theo chân Đức Phật, núp trong hào quang ẩn quanh cội Bồ Đề. Không, người đã nghĩ đến chuyện tu không thể như vậy được. Phải biết, Đức Phật cũng đã là người từng chiến đấu với ma quân. Này Ngài đâu chấp nhận lũ hậu duệ chỉ biết núp bóng trốn vây quanh bên Ngài. Không được, dù muốn dù không cũng phải chiến đấu. Đã chấp nhận chiến đấu, quyết một mất một còn thì làm sao mà an được. Thế nên dù có cầu an cũng là điều vô ích. Ma quân có chịu cho ta cầu an không? Có thể nó chỉ chịu khi nào nó cảm thấy núng thế trước ta. Tức có nghĩa ta phải trên đà thắng, chúng mới chịu để ta an, mới chấp nhận sự cầu an. Hãy chiến đấu. Là đệ tử Đức Điều Ngự thì không có quyền chùn bước. Nguyện đời đời không khiếp nhược để cầu an. Chỉ cầu an khi nào ma quân trở thành nô lệ dưới tay kiếm này. Là Phật tử, tức là dòng giống của trí tuệ, là dòng kiếm bát nhã muôn đời. Người Phật tử hãy đón nhận lưỡi kiếm màu, cầm vững trong tay, linh hoạt tiếp đón lũ ma quân. Sự cầu an trên ánh kiếm lướt qua đầu vạn lũ ma quân, đó là sự cầu an đích thực nhất. Việc tu hành như vậy ở một Phật tử thuần thành, biết tin tưởng Phật Pháp đúng lẽ thật, sẽ thấy rõ điều ấy không phải một sớm một chiều mà được. Việc tu như vậy phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cả ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nói như vậy không phải nhằm gây chán nản một công trình có vẻ dài lâu, mà ta thấy rõ một sự thật không phải đơn giản, không phải là một chuyện dễ dàng gì. Một cái nghề nghiệp thông thường ở thế gian thôi, mà muốn đạt trình độ tinh xảo cũng phải đến cả đời người. Huống chi đây là một việc mờ mờ, ảo ảo, khó nghe, khó thấy, khó thực hiện. Thì hỏi, với vô số thời giờ phù du của 30.000 ngày là mấy, sẽ dùng vào đâu được? Thật chẳng có vào đâu, chỉ trong một đời người. Việc tu hành mà đem thời gian 30.000 ngày để ấn định thì thật chẳng đáng gì. Ở nhà thiền nói, phải gắn đời này cho xong. Đây là một lời nêu cao ý chí, khích lệ kẻ trượng phu. Kỳ thực, làm sao xong được chỉ trong một đời? Có được chăng là những bậc đã tu qua nhiều đời, đến đời này một nghe ngàn ngộ thì gọi là xong. Xong căn cứ đời này mà nói, hay xong là quyết trong đời này không còn lầm nữa. Đối với chân lý đã sáng tỏ rõ ràng, chứ công hạnh làm sao mà tròn được, và nếu có được thì chỉ là xong phần nhân, nhân thành Phật. Đó là trường hợp Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Nàng vừa được Ngài Văn Thù điểm hóa, thoát liền thành Phật. Phật ấy mới là Phật nhân thôi. Tuy là nhân quả đây mang tính đồng thời, đồng thời là cùng lúc đồng lớn lên cả nhân và quả, chớ không phải liền đó nảy nở đúng mức. Cũng như hạt sen và gương sen, đồng có một lượt, cùng nảy nở, để rồi mới lớn lên, chứ không có nghĩa ngay khi có hạt, gương là liền thành quả lớn trọn vẹn đúng mức. Vậy phải hiểu điều này, chớ có lầm lẫn. Không vì lâu xa mà nản, không vì mau chóng mà hấp tấp xem thường. Dù thời gian lâu hay mau, cũng không nên xem thường hay nản chí, mà phải biết đây là một việc đòi hỏi một ý chí phi thường, một sự kiên tâm không bờ mé. Tuy vậy, đối với người khéo tu thì luôn luôn giữ được sự thảnh thơi trong lúc dụng công, cho nên dù chưa đạt được quả vị cuối cùng cũng giữ được tính chất giải thoát an nhàn. Phật tử khéo tu như vậy dù chưa tới đâu, nhưng khi nhận đúng pháp, tu đúng đường lối thì việc tu cũng được nhẹ nhàng, thư thới. Như nếu thật là ăn cơm thì vừa ăn là vừa no, vừa khoan khoái. Cứ vậy mà ăn càng no, càng khoan khoái. Nếu khác vậy thì phải soát lại xem đường lối mình có đúng như pháp không. Pháp Phật là pháp giải thoát thì từ đầu đến đuôi cũng phải mang tính giải thoát mới được. Có những Phật tử khi tu không được hướng dẫn đúng pháp, khiến ra công trở nên trì trệ và có nhiều điều đáng tiếc cho cá nhân và người chung quanh. Thay vì tu để có được an vui giải thoát, thì lại sanh gắt gỏng, vô lý, tạo nhiều nỗi bất an cho mình và cho người, gây xáo trộn cuộc sống vô lối, tạo nhiều ràng buộc, những dính mắc không đầu. Vậy nên, Phật tử phải hiểu rằng, tu theo Phật Pháp là nhằm tạo cho đời sống giữa mình và người đồng được an vui, hay ít ra chính mình phải được an vui đúng như Pháp. Làm thế nào khi chưa biết đi chùa thì gia đình lục đục rối loạn, đến khi biết đi chùa thì gia đình trở nên êm ấm hạnh phúc? Như vậy mới là một Phật tử tốt. Người Phật tử như vậy là người khéo học đạo, biết vận dụng đời sống đạo vào đời sống thế tục. Để tóm kết, người Phật tử tại gia cư sĩ phải nhận định rõ ràng về những việc của mình khi đến trong Phật Pháp. Thứ nhất, cần nhận định đúng đắn về việc cúng dường. Thứ hai, phải xây dựng nhân tu theo nhân quả, nghĩa là quả vô tham, nhân phải lìa tham. Thứ ba, tu không phải để cầu an, tu là chiến đấu với ma quân. Thứ tư, tu không phải một ngày một buổi. Và thứ năm, tu là phải thảnh thơi.